Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 1 tháng 6, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông bà François và Jacqueline Robert, người Pháp, về lòng chung thủy trong bậc vợ chồng. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về đức tin, danh và thực. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh ông Greg Burke cho biết Đức Thánh Cha sẽ không viếng thăm Nam Sudan trong năm nay. Ông cũng nói rằng dự án viếng thăm này cho đến nay mới chỉ là đối tượng nghiên cứu và chưa bao giờ được tuyên bố chính thức. Chính Đức Thánh Cha đã nói với giới báo chí là Ngài muốn viếng thăm Nam Sudan cùng với Đức Giáo chủ Anh giáo Justin Welby, nhưng cũng nói thêm rằng dự án này còn phải được nghiên cứu. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, báo Il Messaggero, người sứ giả số ra ngày 30 tháng 5 ở Roma, đưa tin Đức Thánh Cha buộc lòng phải từ bỏ dự án viếng thăm Nam Sudan vì thiếu điều kiện an ninh tối thiểu. Cách đây ít lâu, một phái đoàn nhỏ của Tòa Thánh đã đến Nam Sudan để nghiên cứu chi tiết tại chỗ. Báo người sứ giả nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã ghi nhận những khó khăn và rất tiếc những tin tức được chuyển đến Ngài về vấn đề này khiến Ngài đành phải quyết định tạm ngưng dự án. Trong thời gian gần đây, tình hình chính trị và quân sự ở Nam Sudan suy sụp trầm trọng, khiến cho các cuộc chiến tranh du kích tái diễn, hiệp định ngưng bắn bị ngưng, các cuộc đụng độ giữa phe chính phủ và phiến quân tái diễn trong toàn vùng. Các tổ chức nhân đạo cũng báo động về những vụ tàn sát tập thể, hãm hiếp, bạo lực tại các làng mạc. Chính Tổng thống Salva Kiir cũng lên tiếng tố giác công khai. Làn sóng người tị nạn từ các làng mạc gia tăng, trốn chạy khỏi những bạo lực kinh hoàng.
Vatican, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cho biết, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đề nghị dành tháng 10 năm 2019 tới đây là tháng đặc biệt về truyền giáo. Tháng này nhắm đẩy mạnh việc cầu nguyện, hoạt động bác ái, huấn giáo và suy tư thần học về sứ mạng truyền giáo. Hôm 30 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Filoni thông báo quyết định của Đức Thánh Cha trong Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo đang tiến hành tại Roma trong những ngày này, với sự tham dự của gần 120 vị giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo. Năm 2019 cũng là năm kỷ niệm 100 năm tông thư Maximum Illud của Đức Giáo Hoàng Benedict XV công bố ngày 30 tháng 11 năm 1919 về truyền giáo. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Filoni nói rằng, việc kỷ niệm này không phải chỉ là tưởng niệm một văn kiện giáo huấn rất quan trọng của Đức Giáo Hoàng về hoạt động truyền giáo của toàn thể giáo hội, nhưng nhất là cơ hội để khơi dậy nơi tất cả các tín hữu một sự hoán cải truyền giáo thực sự, một tinh thần phân định mục vụ chân đích để mọi người, các tín hữu cũng như mục tử, sống trong tình trạng truyền giáo trường kỳ. Tổng thư Maximum Illud cách đây một thế kỷ, ngày nay vẫn còn sức mạnh ngôn sứ nổi bật về các năng động và hình thức hoạt động truyền giáo, loan báo tin mừng. Trong văn kiện này, Đức Giáo Hoàng Benedict XV cũng tố giác các thế lực thực dân và sự ham hố của các cá nhân. Ngài cũng phê bình lòng nhiệt thành của một số thừa sai muốn phát triển thế lực cho đất nước của mình và gọi đó là một thảm họa kinh khủng đối với việc tông đồ truyền giáo. Ngài nhấn mạnh rằng các thừa sai phải chăm lo quyền lợi của Chúa Kitô và không được phục vụ quyền lợi đất nước của mình.
Roma, hơn 30.000 người từ hơn 100 nước sẽ tham dự các sinh hoạt tổ chức ở Roma từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 5 tháng 6 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào Công giáo Canh Tân trong Thánh Linh. Đặc biệt sẽ có buổi canh thức đại kết với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Francisco tại khu vực Circo Massimo ở Roma tối thứ Bảy mùng 3 tháng 6. có 5.000 thành viên thuộc phong trào Pentecostal của Tin Lành cũng được mời tham dự buổi cầu nguyện này. Bà Michelle Moran, chủ tịch phong trào Công giáo Canh Tân trong Thánh Linh, cho biết trong buổi cầu nguyện, những người nghèo và vô gia cư cũng sẽ được một chỗ đặc biệt. Sáng Chủ nhật, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ trọng thể tại quảng trường Thánh Phêrô. Thứ Sáu hôm nay mùng 1 tháng 6, Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, sẽ cử hành thánh lễ cho các tham dự viên tại Circo Massimo. Thứ Năm hôm qua 31 tháng 5, Đức Hồng Y Paul Cordes, cựu Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, đã cử hành thánh lễ cho các tham dự viên tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano. Phong trào Công giáo Canh Tân trong Thánh Linh được thành lập năm 1967 như một phong trào thừa sai của các sinh viên tại Hoa Kỳ. Phong trào được sự đẩy mạnh đặc biệt của Đức Hồng Y Leo Joseph Suenens, cố Tổng giám mục giáo phận Bruxelles bên Bỉ, và là một trong bốn Hồng Y điều hợp Công đồng Trung Vatican II. Theo bà Moran, trên thế giới hiện có 120 triệu thành viên phong trào Công giáo Canh Tân trong Thánh Linh.
Mindanao, một linh mục và 15 tín hữu Công giáo bị phiến quân Hồi giáo bắt cóc từ ngày 23 tháng 5 đến nay và có nguy cơ trở thành đồ vật đổi chác với chính quyền. Cha Sebastiano Dambra thuộc hội thừa Sai Pime hoạt động ở Philippines bày tỏ lo âu về hiện tượng đó và nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Zamboanga rằng: "Tôi hy vọng chính phủ sẽ hành động một cách khôn ngoan và thận trọng để tránh đổ máu. Có thể chủ ý của phiến quân khi bắt cóc 15 tín hữu và một linh mục Công giáo là để làm vật đổi chác, để buộc quân đội chính phủ phải rút lui khỏi thành phố này." Nhóm phiến quân Maute đã chiếm thành phố Marawi và cuộc đụng độ giữa quân đội chính phủ với phiến quân đã làm cho khoảng 100 người chết. Nguồn tin địa phương nói đến những vụ sát hại dã man và chặt đầu từ phía nhóm khủng bố Hồi giáo. Thành phố Marawi có 98% dân chúng theo Hồi giáo và chỉ có 2% là Kitô hữu. Từ lâu nay, lá cờ đen của nhóm Hồi giáo thân lực lượng ISIS đã bay phấp phới tại đây. Cả nhóm phiến quân Abu Sayyaf cũng cộng tác với nhóm Maute. Cha Dambra cũng kể rằng, trong những năm gần đây, nhiều thành phần Hồi giáo quốc tế đã xâm nhập Philippines, họ chiêu mộ thêm những người đi theo, một phần vì yêu thức hệ, nhưng cũng vì được trả lương bội hậu cho những người trẻ gia nhập đoàn ngũ của họ.
Cũng tại Philippines, các giám mục ở miền nam nước này ủng hộ việc Tổng thống Duterte tuyên bố thiết quân luật tại đảo Mindanao sau khi nhóm phiến quân Maute chiếm thành phố Marawi. Trong thông cáo công bố ngày 29 tháng 5 vừa qua, các giám mục khẳng định rằng hiện nay chúng tôi không có những dữ kiện đầy đủ và vững chắc để tuyệt đối loại bỏ việc tuyên bố luật thiết quân như điều đáng trách về phương diện luân lý. Đức Hồng Y Orlando Quevedo, Tổng giám mục giáo phận Cotabato, nói với hãng tin Công giáo Ucan News rằng: "Chúng tôi đồng ý rằng luật thiết quân chỉ có tính chất tạm thời. Chúng tôi cũng lên án những hành vi khủng bố gây tổn hại nhân mạng vô tội và thiêu hủy nhà cửa của dân chúng, cũng như nhà thờ chính tòa Công giáo và một trường học của Tin Lành. Chúng tôi lên án vụ bắt cóc các giáo chức và nhân viên của giáo hội." Trong số các nạn nhân bị bắt cóc có cha Teresito Suganov, tổng đại diện giám hạt Marawi.
Cairo, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo tại Ai Cập, linh mục Rafik Gresh, tuyên bố rằng các tín hữu Kitô tại nước này có thể trở thành một vị tử đạo bất cứ lúc nào. Cha Gresh bày tỏ cảm tưởng như trên với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ sau vụ 28 tín hữu chính thống Cốp, trong đó có nhiều trẻ em, bị quân khủng bố sát hại hôm 26 tháng 5 vừa qua, trong lúc họ đi xe buýt đến hành hương tại Đan viện Thánh Samuel ở miền nam Ai Cập. Hàng chục người khác bị thương. Ông Tarek Atia, một quan chức thuộc Bộ Nội vụ Ai Cập, nói với đài truyền hình Sky News Arabia hôm 26 tháng 5 rằng, hiện nay còn quá sớm, chưa thể nói ai ở đằng sau vụ thảm sát này, nhưng chắc chắn đó là những tên khủng bố, và nay các lực lượng an ninh đang truy lùng thủ phạm trong vùng. Ông cho biết, có 3 xe chở những tên khủng bố mang mặt nạ. Chúng tấn công xe buýt lúc 10 giờ rưỡi sáng ở tỉnh Mania, vốn là thành trì của các tín hữu Kitô ở Ai Cập. về phần cha Antonio Gabriel, linh mục thuộc giáo hội chính thống Cốp ở nhà thờ Thánh Mina ở Roma. Ngài nói với báo Infolio ở Italia rằng, việc tự đạo làm cho giáo hội Cốp mạnh hơn trước với chứng tá bằng máu. Chúng tôi như hạt lúa, khi chết đi sẽ lại nảy mầm.
Medellin, ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Colombia dự kiến sẽ có 1 triệu tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành ngày 9 tháng 9 năm nay tại Medellin, là thành phố lớn thứ hai tại nước này. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Colombia từ ngày 6 đến 11 tháng 9 năm nay và sẽ dừng lại tại 4 thành phố Bogota, Villavicencio, Medellin và Cartagena. Đức cha Ricardo Tobon, tổng giám mục Medellin, cho biết thánh lễ sẽ diễn ra tại phi trường nội thành và con số tín hữu tham dự sẽ đông hơn so với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Paulo II tại đây hồi năm 1986. Đây sẽ là lần thứ 5 Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Mỹ Châu Latin.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Thánh Thần là cánh buồm đẩy chúng ta tiến tới, Ngài là đấng ban cho chúng ta khả năng có tràn đầy niềm hy vọng, giúp chúng ta không bao giờ chán nản ngã lòng và trở thành những người gieo vãi niềm hy vọng và sự ủi an trong trái tim con người và trong toàn vũ trụ. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Trong số các đoàn hành hương cũng có phái đoàn do cha Nguyễn Tầm Thường hướng dẫn. Bên cạnh đó cũng có một số anh chị em người Việt, thành viên phong trào canh tân đặc sủng Thánh Linh, về Roma tham dự đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói,
Nell'imminenza della solennità di Pentecoste, non possiamo non parlare del rapporto che c'è tra la speranza cristiana e lo Spirito Santo. Lo Spirito è il vento che ci spinge in avanti.
Trong lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống gần kề, chúng ta không thể không nói tới tương quan giữa niềm hy vọng Kitô và Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là gió đẩy chúng ta tiến tới, duy trì chúng ta bước đi, làm cho chúng ta cảm thấy mình là khách hành hương và là người kiều cư, và không cho phép chúng ta chậm bước và trở thành một dân tộc định cư. Thư gửi tín hữu Do Thái so sánh niềm hy vọng với một mỏ neo, và chúng ta có thể thêm vào hình ảnh này, hình ảnh cánh buồm. Nếu mỏ neo là cái khiến cho con thuyền có an ninh và giữ nó neo lại giữa sóng biển, thì cánh buồm trái lại là cái làm cho thuyền lướt trên nước. Điểm hy vọng thật sự giống như một cánh buồm. Nó thu thập gió của thần khí và biến nó thành sức mạnh đẩy con thuyền ra khơi hay cập bến, tùy theo các trường hợp.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Tông đồ Phaolô kết luận thư gửi tín hữu Roma với lời cầu chúc sau đây. Xin anh chị em hãy nghe rõ, hãy lắng nghe lời cầu chúc đẹp biết bao này. Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng. Chúng ta hãy suy tư một chút về lời nói rất hay rất đẹp này. Kiểu nói Thiên Chúa của niềm hy vọng không chỉ muốn nói rằng Thiên Chúa là đối tượng niềm hy vọng của chúng ta, nghĩa là đấng chúng ta hy vọng một ngày kia đạt tới trong cuộc sống vĩnh cửu. Nó cũng muốn nói rằng Thiên Chúa là đấng khiến cho chúng ta hy vọng ngay bây giờ đây, và còn hơn thế nữa, làm cho chúng ta tươi vui trong hy vọng. Tươi vui hy vọng giờ đây, và không phải chỉ hy vọng được vui mừng. Đó là niềm vui hy vọng, và không hy vọng có niềm vui. Ngày nay, có một câu nói bình dân rằng, còn sống là còn hy vọng, và điều trái lại cũng đúng, còn hy vọng là còn sống. Con người cần hy vọng để sống, và cần Chúa Thánh Thần để hy vọng. Thánh Phaolô, như chúng ta đã nghe, gán cho Chúa Thánh Thần khả năng làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng. tràn đầy hy vọng có nghĩa là không bao giờ chán nản ngã lòng, có nghĩa là hy vọng chống lại mọi hy vọng, nghĩa là hy vọng cả khi không còn có lý do để hy vọng. Như đối với tổ phụ Abraham, khi Thiên Chúa xin tổ phụ sát tế người con một là Isaac cho Ngài. Và còn hơn thế nữa, như Đức Trinh Nữ Maria đứng dưới chân thập giá của Chúa Giê-xu. Chúa Thánh Thần khiến cho niềm hy vọng vô địch ấy có thể được bằng cách ban cho chúng ta chứng tá nội tâm rằng chúng ta là con cái của Thiên Chúa và là các người thừa tự của Ngài. Làm sao Đấng đã ban con một Ngài cho chúng ta, lại không ban cho chúng ta mọi sự khác cùng với con Ngài được? Niềm hy vọng, hỡi anh chị em, không gây thất vọng. Niềm hy vọng không gây thất vọng, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ tràn đầy trong con tim chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người đã ban cho chúng ta. Vì thế, nó không gây thất vọng, bởi vì Chúa Thánh Thần từ bên trong thúc đẩy chúng ta tiến tới, luôn luôn tiến tới. Và vì vậy, niềm hy vọng này không gây thất vọng. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ:
Lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare, ma anche di essere seminatori di speranza, di essere anche noi come Lui e grazie a Lui dei paracliti, cioè consolatori e difensori dei fratelli.
Còn hơn thế nữa, Chúa Thánh Thần không chỉ khiến cho chúng ta có khả năng hy vọng, mà cũng trở thành những người gieo vãi niềm hy vọng, và là những người an ủi và bênh vực các anh em khác, như Ngài và nhờ Ngài. Những người gieo vãi niềm hy vọng, một Kitô hữu có thể gieo vãi các cay đắng, có thể gieo vãi sự nghi ngờ, và người đó không phải là Kitô hữu. Và bạn, nếu bạn làm điều này, thì bạn không phải là một tín hữu Kitô tốt. Hãy gieo vãi niềm hy vọng. Hãy gieo vãi dầu hy vọng, hãy gieo vãi hương thơm hy vọng, chứ không phải giấm chua cay đắng và thất vọng. Chân Phước Hồng Y Newman trong một diễn văn đã nói với các tín hữu như sau: Được chính sự khổ đau của chúng ta dạy dỗ, còn hơn thế nữa, được chính các tội lỗi của chúng ta dạy dỗ, chúng ta sẽ có tâm trí được tập luyện cho mọi công việc của tình yêu thương đối với những người cần nó. Chúng ta sẽ là những người an ủi và là hình ảnh của Đấng ủi an, nghĩa là của Chúa Thánh Thần, tùy theo khả năng của chúng ta và trong mọi nghĩa bao gồm từ này, là trạng sư, trợ tá, người đem lại an ủi. Các lời nói và các lời khuyên của chúng ta, kiểu hành động, tiếng nói, cái nhìn của chúng ta sẽ dễ thương và thoa dịu. Và đặc biệt những người nghèo, những người bị loại trừ, những người không được yêu thương, cần có ai đó là người an ủi và bênh vực họ. Như Chúa Thánh Thần là Đấng an ủi và bảo vệ cho từng người trong chúng ta hiện diện ở quảng trường này, chúng ta cũng phải làm như thế đối với những người cần được giúp đỡ nhất, những người bị loại bỏ và đau khổ nhất, là những người bênh vực và an ủi. Chúa Thánh Thần dưỡng nuôi niềm hy vọng không chỉ trong trái tim con người mà còn trong toàn thụ tạo nữa. Tông đồ Phao-lô cũng nói, điều này xem ra hơi lạ nhưng đúng thật. Thánh Tông đồ nói rằng thụ tạo nóng lòng hướng tới sự giải thoát và rên xiết như nỗi đau đớn sinh con. Năng lực có khả năng di chuyển thế giới không chỉ là một sức mạnh vô danh và mù quáng, mà là hoạt động của thần khí của Thiên Chúa, là Đấng bay là trên mặt nước lúc khởi đầu việc tạo dựng. Cả điều này nữa cũng thúc đẩy chúng ta tôn trọng thụ tạo. Không thể làm bẩn một tác phẩm mà không xúc phạm tới người nghệ sĩ đã tạo ra nó. Anh chị em, ước chi lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp tới là lễ sinh nhật của giáo hội. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sắp tới, tìm thấy chúng ta hòa hợp trong lời cầu nguyện với mẹ Maria là mẹ Chúa Giê-xu và là mẹ chúng ta. Và xin ơn của Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta được tràn đầy hy vọng. Tôi còn nói hơn thế nữa, ước chi nó làm cho chúng ta phung phí niềm hy vọng với tất cả những người cần được trợ giúp nhất, những người bị loại bỏ và cần đến chúng ta nhất.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, Bỉ và Cameroon, đặc biệt là Cộng đoàn Emmanuel và Huynh đoàn Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng như các tín hữu đến từ Benin với Đức Cha Vieira và từ Gabon với Đức Cha Ogbonna Manakvu. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Bỉ, Na Uy, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Đài Loan, Việt Nam, Hồng Kông, Singapore, Đại Hàn, Tahiti, Uganda, Canada và Hoa Kỳ. Cách riêng các thành viên phong trào canh tân đặc sủng thánh linh về Roma tham dự buổi canh thức và đại hội kỷ niệm 50 năm thành lập. Ngài xin Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy các ơn trên họ. Trong các nhóm nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đặc biệt đông đảo người trẻ đến từ Đức, Thụy Sĩ và Hòa Lan. Ngài cũng chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Angola, Brazil và Ba Lan. Ngài xin mọi người cùng nhau cầu nguyện để Chúa Thánh Thần đổ tràn đầy các ơn của Ngài trên từng người, hầu trở thành các chứng nhân của Chúa Giê-xu cho tới tận cùng bờ cõi trái đất. Trong số các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha chào các bạn trẻ tham dự cuộc họp mặt gần hồ Lednica với khẩu hiệu Hãy đi và yêu thương. Ngài xin mẹ Maria giúp họ biết trợ giúp tha nhân một cách cụ thể như mẹ Maria trợ giúp bà Elizabeth. Vị bổn mạng thứ hai của cuộc họp mặt là Giakêu. Xin Ngài kích thích họ có can đảm tìm kiếm cho Giê-xu trong cuộc sống và triệt hạ mọi bức tường ngăn cách, hiểu biết nhau, cảm thông và xây dựng sự hiệp nhất với tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng chào các đoàn hành hương Czech do Đức Hồng Y Dominic Duca, Tổng giám mục Praha hướng dẫn nhân kỷ niệm 75 năm vụ tàn sát do Đức Quốc xã gây ra tại Lidice. Ngài xin Đức bà Lidice trợ giúp họ can đảm làm chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô trong những lúc gặp khó khăn, thử thách. Trong các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các thiện nguyện viên lực lượng cảnh sát quốc gia vùng Campania, các thành viên hãng General Motors, các thành viên tổ chức phi chính quyền Một Giọt Nước cho Thế Giới tỉnh Monfetta. Chào người trẻ, Ngài khích lệ họ dành chỗ nhất cho Thiên Chúa và tình yêu của Ngài trong cuộc sống. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần trợ giúp và an ủi các người bệnh tật trong những lúc khổ đau, và Ngài xin Chúa Thánh Thần củng cố sự hiệp nhất của các đôi tân hôn. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, in cieli, sanctificetur.
Dominus obiscum. Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc caducusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Fecit in caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của ông bà François và Jacqueline Robert, người Pháp, về lòng chung thủy trong bậc vợ chồng.
Ông bà François và Jacqueline Robert có 5 người con. Ông bà là thành viên của Ủy ban Toàn quốc Mục vụ Gia đình Pháp. Cả hai cùng gia nhập phong trào Focolare Tổ ấm. Ngay từ khi mới lấy nhau, ông bà phụ trách nhóm gia đình mới tại Pháp, một ngành của phong trào Tổ ấm. Dưới đây là chứng từ của ông bà về tình yêu chung thủy. Ông François Robert nói: Khi quyết định lấy nhau, chúng tôi chỉ muốn đơn sơ một điều, đó là chung sống với nhau. Có lẽ chúng tôi bằng lòng làm bất cứ điều gì, ngay cả trên phạm vi nghề nghiệp, với một ước nguyện duy nhất là cùng sống chung và cùng xây dựng. Yêu thương đối với chúng tôi đồng nghĩa với nên một, và nên một cho đến chết. Sau hơn 30 năm chung sống, ước nguyện nên một vẫn tồn tại. Chỉ khác một điều, chúng tôi hiểu sâu xa hơn mọi chiều kích của cuộc sống chung nên một này. Thêm vào đó, với tư cách là một tín hữu công giáo và là thành viên của phong trào tổ ấm, chúng tôi được củng cố trong chọn lựa sống mối hiệp nhất yêu thương này. Năm tháng càng trôi đi, chúng tôi càng khám phá ra được đâu là giá trị chính yếu. Đó là dấn thân làm cho Chúa Giêsu hiện diện ở giữa chúng tôi. Tiếp lời chồng, bà Jacqueline Robert nói, cách thức sống hiệp nhất ấy giúp chúng tôi có nghị lực đương đầu với những khó khăn gặp phải. Do đó, mỗi khi xuất hiện vấn đề gì với con cái, chúng tôi cảm nghiệm được tầm quan trọng của sự hiệp nhất nên một, bởi vì nó giúp chúng tôi có sức mạnh để giải quyết vấn đề. Cùng với năm tháng trôi qua, trong đời sống vợ chồng, tôi rút ra được kinh nghiệm này, đó là để có thể nên một, tôi không nên ước muốn chiếm hữu chồng, nhưng phải yêu chồng vì chồng và luôn luôn biết tha thứ cho chồng. Tôi phải kính trọng chồng và biết chấp nhận những phần riêng tư khép kín của chồng. Dĩ nhiên, cuộc sống hôn nhân vợ chồng của chúng tôi cũng đầy dẫy những bước thăng trầm, những căng thẳng và những khó khăn. Nhưng những lúc ấy, chính là lúc chúng tôi sống kinh nghiệm tha thứ. Càng biết tha thứ cho nhau, tình yêu càng được củng cố và gia tăng. Ngoài ra, càng biết tha thứ cho nhau, càng giúp chúng tôi biết mở rộng lòng tiếp nhận đấng là nguồn mạch của mọi sự, của sự tha thứ và nhất là của tình yêu. Ngoài kinh nghiệm biết tha thứ lẫn nhau, để duy trì mối hiệp nhất vợ chồng, tôi còn sống một kinh nghiệm khác, đó là biết để cho chồng tự do phát biểu, diễn tả và biết lắng nghe chồng nói, lắng nghe những nguyện ước của chồng, nhưng nhất là biết dọn một chỗ trống trong tâm hồn, trong con tim, để tiếp nhận chồng. Năm tháng càng chồng chất, thì cách thức yêu thương nhau cũng đổi khác. Sau hơn 30 năm chung sống, chắc hẳn đâu có yêu thương nhau dễ hơn là sau 2 năm mới lấy nhau. Tiếp nối tư tưởng của vợ, ông François Robert trình bày, tôi muốn thêm vào một chiều kích khác của đời sống hôn nhân. Ngược dòng thời gian, bây giờ tôi hiểu rõ hơn rằng, khi chúng tôi quyết định lấy nhau, chính là lúc chúng tôi chấp nhận sống ơn gọi vợ chồng. Đối với chúng tôi, bí tích hôn nhân, đích thực là sức mạnh và là ánh sáng. Hôn nhân cũng còn là một lời mời gọi. Đáp lại lời mời gọi này, tức là chúng tôi ước muốn cùng nhau chung sống, trong mỗi giây phút của cuộc đời, trong hiệp nhất và trong sự hiện diện của đấng đã kêu mời chúng tôi, hãy làm cho Ngài được hiện diện giữa chúng tôi và giữa thế giới. Đọc lời Chúa trong sách Huấn Ca. Nhan sắc phụ nữ làm mắt mắt người nhìn, và đó là điều khiến đàn ông khoái nhất. Nếu nàng còn ăn nói dịu dàng yêu thương, thì trong thiên hạ chẳng có ai được như chồng nàng. Cưới vợ là khởi đầu sự nghiệp, là có một trợ lực tương xứng và một cột trụ để tựa nương. Phúc thai ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả đời. Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui. Lúc nào nét mặt cũng tươi cười.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Khuyết phụ trách tuần này nói về đức tin, danh và thực.
Chuyện vui kể rằng, có hai anh chàng đi đường xa xôi, trời đã tối mà vẫn chưa đến nơi, cũng chẳng có nhà trọ. Nên hai anh bèn tạm ngủ ở ngôi nhà hoang bên đường. Sợ hãi trong cảnh đêm tối vắng lặng, anh này mượn thánh giá của anh kia để đeo vào cổ. Anh kia đồng ý. Thế là hai anh chìm vào giấc ngủ. Đêm đến, ma quỷ mò tới gần hai người. Nó quan sát kỹ lưỡng và buột miệng. Tao có thể làm gì đây? Vì ở đây có hai tên. Một tên có thánh giá bên ngoài nhưng không có đức tin bên trong. Còn một tên có đức tin bên trong nhưng không có thánh giá bên ngoài. Đúng là có ngoài mà không có trong mà không có ngoài. Không chỉ thời giáo hội tiên khởi mà còn khắp nơi trên thế giới cho tới ngày nay, biết bao Kitô hữu bị bách hại, bị giết hại chỉ vì niềm tin đặt nơi Chúa Giêsu, chỉ vì ước mơ phục vụ con người trong phẩm giá làm người và làm con của Cha trên trời. Có một số vị nổi bật được tuyên thánh, nhưng thực tế là hàng hàng lớp lớp người. Có biết bao con người lành thánh đã ngã xuống và vô danh trước mặt thế gian, nhưng Thiên Chúa biết rõ họ, và những người thân cận hiểu rõ và ghi tâm khắc cốt hình ảnh và đời sống của họ. Thử đảo chiều câu chuyện một chút. Trong thời cấm cách ấy, các Kitô hữu chỉ là một thiểu số, nhưng phải nói là một thiểu số vô cùng chất lượng. Cũng có bao người âm thầm tin theo Chúa nhưng không dám tuyên xưng công khai vì nhiều lý do. Phần đông người dân có lẽ không hiểu được tại sao người ta lại phải sống chết vì đức tin và vì tình yêu mến như thế. Và thế đó, khi xét danh và thực trong câu chuyện đức tin, không hề dễ hiểu, không dễ đo lường kiểu thống kê. Trong thời nay, tại các nước Âu Mỹ, nơi đại diện cho văn minh tự do phát triển và tiến bộ, thì cũng có những điều không dễ hiểu. Ở những nơi ấy, hầu như ai sinh ra cũng được rửa tội, nghĩa là có đạo, nghĩa là thuộc về một giáo hội nào đó, nếu không phải là công giáo thì sẽ là chính thống, tin lành hay anh giáo, vân vân. Dù là các giáo phái khác nhau, nhưng nói chung đều tin theo Chúa Giêsu. Như thế, đối với những con người nơi đây, dường như đức tin là điều gì đó tự nhiên đi vào đời sống văn hóa và gần như dần dần trở thành thủ tục đương nhiên. Thế nên mới có chuyện xác định tỷ lệ người thực hành đạo, ví dụ như xưng tội, rước lễ, tham dự thánh lễ, cầu nguyện, đọc kinh thánh, tham gia các hoạt động bác ái của giáo hội. Có quốc gia tỷ lệ thực hành đạo là 50-50, có quốc gia tỷ lệ cao hơn, tức là 70% người có đạo thực hành đạo, có nơi thấp hơn, tức là 30%, thậm chí 20%. Người ta gọi hiện tượng này là sự tục hóa. Có người nói mạnh mẽ hơn nữa, đó là vô thần thực hành. Có vị giáo sư công giáo của trường đại học công giáo nọ đã hết sức ngạc nhiên khi biết một sinh viên công giáo kia chưa bao giờ đọc một trang kinh thánh. Thế mới biết, đức tin vừa là ơn ban, vừa là mở lòng kiếm tìm, chứ chẳng phải tự nhiên mà có. Trở lại Việt Nam, nơi được nhiều người trên thế giới biết đến là người dân có lòng sùng đạo rất đặc biệt. Không phải là tự hào, nhưng có lẽ người Việt sùng đạo thật. Có lẽ điều ấy đúng nhiều hơn cho các bậc tiền bối hơn là cho thời hiện đại. Giữa bao nhiêu sóng gió, giữa bao nhiêu ngăn trở, vậy mà các ngài vẫn kiên vững với gương của các thánh tử đạo, với gương kiên cường sống đạo của các mục tử và của mọi người giáo hữu bổn đạo. Giáo hội đã mở rộng và phát triển từ con số không như thế. Không phải vì bị bách hại mà giáo hội phát triển, nhưng giáo hội phát triển vì có những con người dám sống chết để theo Chúa Giêsu, đấng là con một Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa và là đấng cứu độ trần gian. Càng bị bách hại, nhân cách sống và sức sống của Thiên Chúa nơi người Kitô hữu càng tỏa sáng. Khi sống, họ sống như những người con tuyệt vời giữa mọi người, để phục vụ mọi người, thuộc mọi hoàn cảnh cuộc sống. Và nếu bị bắt bớ, bị tra tấn, bị giết, họ vẫn kiên vững tới cùng với đấng là sức mạnh của họ. Có người thời nay nghĩ quá nặng về vật chất tiền bạc và các công trình này nọ, mà quên đi sức mạnh tinh tuyền của đức tin Kitô. Có người thời nay bị loại ý thức hệ, phân loại con người theo giai cấp và quên đi sự bình đẳng tuyệt vời trong đức tin. Giữa các thánh tử đạo, nào có chi phân biệt? Có thánh là giám mục cao sang, có thánh là người giáo dân bình thường, có thánh là vị quan quyền thế, có thánh là người lính quèn, có thánh là người doanh nhân giàu có thánh là người bần nông, có thánh là bậc tiến sĩ uyên bác, có thánh là người đơn sơ ít học. Trong các thánh có cả Tây lẫn ta. Bạn thân mến, hôm nay chúng ta thử đọc lại những trang tin mừng. Bạn có thể chọn một trong bốn sách tin mừng để đọc từ đầu đến cuối. Bạn có thể đọc tiếp sách công vụ tông đồ. Bạn có thể đọc một chút về lịch sử giáo hội của Việt Nam thời kỳ đầu. Đọc và nghiền ngẫm một chút để tự hỏi chính mình xem thực sự đức tin là gì, thực sự Chúa Giêsu là ai, và hiện tại lúc này đây, cái danh và cái thực của đức tin trong sứ đạo tôi, trong gia đình tôi và trong bản thân tôi là gì? Tại sao và tại sao không? Cảm ơn các bạn.
giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua, để lại thoáng chút dư âm, và rồi lòng quên hãy nhớ. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thân cất bước ra đi, để lại thoáng nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hồn tôi vật vờ, chơi vơi trên muôn con sông, biển động trùng khơi mịt mùng. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi Đức Kitô là vua trời, vào đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cho biết, Đức Thánh Cha đã chấp nhận đề nghị dành tháng 10 năm 2019 tới đây là tháng đặc biệt về truyền giáo. Vatican, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke cho biết, Đức Thánh Cha sẽ không viếng thăm Nam Sudan trong năm nay. Roma, hơn 30.000 người từ hơn 100 quốc gia sẽ tham dự các sinh hoạt tổ chức ở Roma từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 5 tháng 6 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập phong trào Công giáo canh tân trong Thánh Linh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.